là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin sẽ là ghi nhận về kết quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong một số lễ hội diễn ra đầu năm. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Đức Hoan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Theo quyết định số 1699 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bổ nhiệm cán bộ, đồng chí Đỗ Quang Minh, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 1/3/2019, thay đồng chí Nông Việt Yên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được phân công nhận nhiệm vụ mới. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đỗ Quang Minh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Quang Minh sẽ tiếp tục phát huy tích lũy kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ cùng với tập thể Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả công tác giúp việc cho Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Quang Minh đã bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức về mọi mặt, đổi mới tác phong, phương pháp làm việc để góp phần cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo các hoạt động của Đảng bộ tỉnh thời gian tới.
Chiều qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp báo thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam và triển khai biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú tại tỉnh Yên Bái.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Trung Quốc từ tháng 8 năm 2018. Cho đến ngày 17 tháng 2 năm 2019, đã có 105 ổ dịch tại 25 tỉnh, trong đó có 2 tỉnh tiếp giáp với Việt Nam, với 950.000 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy. Còn tại Việt Nam, dịch tả lợn châu Phi phát hiện từ ngày 19 tháng 2 năm 2019 đến ngày 24 tháng 2 năm 2019 tại 4 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa, với tổng số lợn nhiễm bệnh và tiêu hủy là trên 1.000 con. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh, tất cả gia súc mắc bệnh đều bị chết, lại chưa có vaccine phòng bệnh. Đối với tỉnh Yên Bái, mặc dù thời gian qua dịch lở mồm long móng trên đàn lợn tại 5 huyện, thành phố đã cơ bản dịch được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới, song trước mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan nhanh của dịch tả lợn châu Phi, Yên Bái là vùng có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Do đó, tỉnh Yên Bái đã đề nghị ra 2 kịch bản ứng phó nhanh với bệnh dịch, đó là nâng cao công tác quản lý dịch bệnh, thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các biện pháp kỹ thuật của ngành chức năng, thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa bàn có nguy cơ cao, nhất là những khu vực chăn nuôi nhiều, các địa điểm có nhiều khách du lịch. Chủ động thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, nhưng tránh hiểu lầm và gây hoang mang trong nhân dân. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch. Khi phát hiện dịch, sẽ dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn. Thành lập các tổ kiểm soát cơ động, chốt kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn việc vận chuyển, giết mổ lợn và sản phẩm của lợn. Tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn, sản phẩm từ lợn bị bệnh. Tiến hành khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giải đáp những câu hỏi của các phóng viên như chi phí mua vaccine, chi phí tiêm phòng, những khó khăn sát nhập đội ngũ thú y viên cơ sở. Trước mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, sắp tới ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ triển khai một hội nghị về công tác tiêm phòng để chủ động bảo vệ đàn lợn, nhất là những địa bàn có nguy cơ cao, thực hiện hỗ trợ đàn lợn phải tiêu hủy với mức 38.000 đồng một kg lợn hơi. Ngành cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí, đồng thời tiếp tục đề xuất thiết lập trạm kiểm dịch, tổ chức phun tiêu độc khử trùng những phương tiện vận chuyển gia súc ra vào địa bàn. Ngoài ra, tỉnh đã cấp kinh phí mua hóa chất tiêu độc khử trùng, các vật tư kỹ thuật khác, đồng thời hướng dẫn các cơ quan chức năng các địa phương về kỹ thuật phòng chống dịch, khuyến cáo người dân về 5 không, đó là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bị nhiễm bệnh, không giết mổ tiêu thụ lợn bị bệnh dịch, không vứt xác lợn bệnh ra môi trường, không sử dụng thức ăn thừa chưa xử lý nhiệt.
Thực hiện sắp xếp thôn bản tổ dân phố thí điểm tại huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ đã giảm được 72 đầu mối. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành hướng dẫn việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố theo đúng thông tư số 09 của Bộ Nội vụ để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Theo đó, trên cơ sở rà soát đề xuất của các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án sắp xếp và trình Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết thông qua tại 7 huyện thành phố còn lại để tiếp tục giảm 913 thôn bản tổ dân phố từ mùng 1 tháng 1 năm 2019. Với sự đồng thuận của người dân cùng với phương án sắp xếp phù hợp thuận lợi với công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 985 thôn bản tổ dân phố bằng gần 42% so với tổng số thôn bản tổ dân phố toàn tỉnh trước khi sắp xếp. Với việc dân chủ công khai minh bạch, việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố đã góp phần giảm đầu mối quản lý, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành của chính quyền cơ sở và tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Huyện Lục Yên vừa công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 8 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã huy động được trên 65 tỷ đồng đầu tư xây dựng và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp gần 17 tỷ đồng. Hiện nay các tuyến đường đã được kiên cố. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch và điện thắp sáng. Toàn xã có gần 100 mô hình chăn nuôi quy mô lớn, 2 hợp tác xã và 70 hộ kinh doanh dịch vụ có hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,23%. 100% các thôn đạt danh hiệu văn hóa. Thời gian tới, xã Mai Sơn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới đã đạt được, huy động các nguồn lực để hoàn thành cơ sở hạ tầng, đồng bộ và kiên cố hơn, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và chú trọng nâng cao đời sống cho người dân. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân của xã Mai Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Quý vị và các bạn thân mến, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ ngành kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn, đồng thời chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo động lực để toàn ngành kiểm sát Yên Bái xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc quán triệt học tập và thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước cũng như của ngành trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng đến hành động của mỗi cán bộ kiểm sát viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Để việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 đi vào chiều sâu, bảo đảm hiệu quả, Đảng bộ cơ quan đã tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chú trọng phát hiện, phổ biến những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua đã được phát động, nội dung thi đua thiết thực đã tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, kiểm sát viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chị Lân Thị Ngọc Hoa, kiểm sát viên trung cấp phòng 2 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái vui vẻ cho biết về những tác động tích cực khi thực hiện chỉ thị 05 tại chi bộ mình như sau.
Tôi nhận thấy là cái việc học tập đối với lại mỗi cán bộ đảng viên cũng như là cán bộ của ngành kiểm sát nói riêng, chúng tôi đã thấy là nó rất là thiết thực và có ý nghĩa. Cái thiết thực ở đây là thể hiện qua cái việc là từ cái việc học tập cái tấm gương đạo đức của người, thì mỗi người cán bộ kiểm sát chúng tôi thì tự trau dồi cái bản lĩnh chính trị cũng như là cái tác phong làm việc cho nó đảm bảo đúng với lại các cái quy định của người đảng viên, người công chức, người cán bộ ở trong ngành kiểm sát.
Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên trong toàn ngành kiểm sát nhân dân Yên Bái. Đội ngũ cán bộ công chức luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đổi mới tác phong làm việc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, luôn làm việc với tinh thần thái độ công tâm, khách quan và trung thực.
Ông Ngô Chí Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình trao đổi về vấn đề này tại đơn vị như sau.
Trong cái quá trình mà thực hiện triển khai cái chỉ thị và cái tác dụng của chỉ thị thì từ bản thân cơ quan chúng tôi mà chúng tôi rút kinh nghiệm ra là tất cả các cán bộ đảng viên đều phải tự rèn luyện mình và có cái thái độ trước nhân dân và thái độ trong công việc và ứng xử hàng ngày sẽ nâng lên một cái tầm cao mới, và từ cái nhận thức mà nâng lên cái tầm cao mới đó thì sẽ có rất nhiều tác dụng trong cái công tác chỉ đạo điều hành này, và cán bộ trong đơn vị thì sẽ có cái ý thức tốt hơn. Ví dụ giờ giấc sinh hoạt, cư xử, ứng xử, đi lại, nói năng thì mọi cái đều có chuyển biến rất tích cực. Và đặc biệt là với cái ngành kiểm sát chúng tôi thì có cái lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát ấy là phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn. Thì quá trình thực hiện cái chỉ thị 05 thì chúng tôi đưa cái nội dung này vào là chính và phải thực hiện được cái lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát.
Nhờ đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 gắn với hoạt động chuyên môn nên ngành kiểm sát nhân dân Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được chủ động thực hiện gắn với hoạt động điều tra, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là đối với các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại tòa được nâng cao. Nhiều năm qua không có trường hợp tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Riêng trong năm 2018, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã ban hành 12 kháng nghị, 96 kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp. Hầu hết các kháng nghị, kiến nghị đều được chấp nhận. Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 577 tố giác tin báo về tội phạm. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt gần 91%. Ngành cũng đã thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các lệnh, quyết định tố tụng còn thiếu căn cứ, kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, chủ động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, bảo đảm việc thu thập tài liệu chứng cứ đầy đủ, toàn diện, đúng pháp luật. Tiến độ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt trên 85%. Trong giai đoạn truy tố, tỷ lệ giải quyết đạt 99%. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và truy tố đúng tội danh đạt 100%. Số án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chiếm tỷ lệ 2,75%.
Trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện chỉ thị 05 trong toàn ngành thời gian tới, bà Chu Thị Minh Châu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Đối với ngành Kiểm sát Yên Bái thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo chung và cái kế hoạch về thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là với cái chuyên đề năm 2019 thì các cán bộ đảng viên vẫn phải cụ thể hóa công việc của mình bằng cái việc mà có cái bản cam kết cá nhân, và trong đó là đề ra những cái việc làm cụ thể để thực hiện gắn với cái chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và cái lời dạy của Bác Hồ đối với ngành kiểm sát. Và chúng tôi ở trong cái ngành kiểm sát, chúng tôi có một cuộc vận động là xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên là vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương và bản lĩnh.
Năm 2019, ngành kiểm sát nhân dân Yên Bái tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Đặc biệt thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc nêu cao tính tiền phong gương mẫu của từng cá nhân, từng tập thể trong toàn ngành.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa và được các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện ngày càng có hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, đưa đất nước ta tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Tràn ánh sáng khắp nơi. xuân của cuộc đời đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, đang đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngang tiếng cười. Suối mòn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng, bàn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Mùa xuân của cuộc đời đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, đang đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân, vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng, bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân, vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàn, bóng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng, bàn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Bàn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đảng đã cho ta một mùa xuân do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những giá trị văn hóa tốt đẹp mang tính giáo dục truyền thống, tính cộng đồng, tính bản sắc dân tộc mà các lễ hội mang lại. Tuy nhiên, một số lễ hội vẫn tồn tại những lệch lạc trong nhận thức về tín ngưỡng, nhất là văn hóa đi lễ chùa của một bộ phận người dân vẫn chưa cao, còn nặng việc cầu xin danh lợi cho cá nhân, ăn mặc phản cảm. Hiện tượng đốt vàng mã tại một số di tích, đền, chùa không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây nguy cơ hỏa hoạn, hay việc đặt tiền lẻ tràn lan trên các ban thờ tự vẫn diễn ra. Để thấy rõ hơn thực trạng vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Lễ hội Đền Mẫu Nam Cường, thành phố Yên Bái diễn ra những ngày đầu xuân đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan chiêm bái. Bên cạnh những người ăn mặc chỉnh tề, kín đáo, vẫn còn nhiều du khách mặc váy ngắn, quần sóc, tất lưới đến đền. Mặc dù tình trạng ăn mặc phản cảm không phù hợp khi tham gia các lễ hội chốn tâm linh đã được các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh, dư luận lên án gắt gao, các cơ sở thờ tự đều quy định rõ ràng, nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra gây bức xúc trong nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Tình, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
đặt đến cửa đền và những cái nơi linh thiêng là riêng cái ăn mặc trang phục ấy là không được, như thế là phản cảm, là không hợp với tất cả mọi người. Cho nên là tất cả những người đến lễ hội là phải chọn cái ăn mặc lịch sự, khang trang và đứng đắn, không được mê tín dị đoan.
Bà Lương Thị Huệ ở tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình bức xúc nói:
trong năm 2019 này, tôi thấy các phản cảm về cái việc đổi tiền là vẫn còn. Thế nhưng mà những người mà đi xin ăn xin ấy thì là tôi thấy không còn nữa. Thế nhưng mà đổi tiền lẻ là vẫn còn. Vâng. Và tôi thấy cái việc đấy là nó rất phản cảm. Và tôi mong muốn là nhà nước mình ấy là phải triệt để ngăn cấm cái việc mà đổi tiền lẻ ở các lễ hội.
Không chỉ một bộ phận du khách hành hương ăn mặc phản cảm mà vẫn nạn giải tiền lẻ, đặt tiền giọt dầu tại các ban thờ tự vẫn diễn ra. Ngoài đồ lễ, hương, hoa quả, rất nhiều tiền lẻ với các mệnh giá từ 1.000, 2.000 đến 5.000 đồng được người dân đặt la liệt trên các ban thờ tự và nhét vào các tay Phật. Thói quen này của người dân đã làm xấu đi hình ảnh đẹp của lễ hội, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Cùng với đó, hiện tượng đốt vàng mã tại các lễ hội, đền, chùa vẫn diễn ra phổ biến với quan niệm trần sao âm vậy. Ông Đỗ Đình Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong phạm vi này thì chúng tôi cũng sẽ coi như là dần dần tuyên truyền rồi là để coi như bà con nhân dân của chúng tôi cũng như là khách thập phương đến để làm sao mà cho cái việc mà đến để đi lễ đầu xuân tại các cái nơi di tích tâm linh làm sao cho nó phù hợp để nó giữ cái truyền thống cũng như là nét đẹp của địa phương.
Nhằm chấn chỉnh những vấn đề trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các địa phương khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Các lễ hội được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Vì vậy, lễ hội cần phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa lịch sử văn hóa, không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống của dân tộc. Nghiêm cấm việc tổ chức lễ hội để nhằm mục đích trục lợi cá nhân, không ép buộc tổ chức cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội. Theo đó, ngay trong lễ hội xuân 2019, ngành văn hóa thể thao du lịch Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để lễ hội diễn ra trang nghiêm và vui tươi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, góp phần đẩy lùi tiêu cực phản cảm. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới đây, thì ngành cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hướng dẫn thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội, và nhất là cái chỉ đạo của tỉnh ủy về triển khai ngay nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán. Công tác thanh tra kiểm tra cũng sẽ tiếp tục được ngành quan tâm thực hiện để làm sao đó các cái lễ hội được tổ chức đảm bảo đúng các cái quy định của pháp luật. Đối với lễ hội tổ chức sai lệch nội dung, giá trị, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm các cái quy định về an toàn giao thông, về bảo vệ môi trường, gây cháy nổ, hoặc là có các cái hoạt động phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu có nội dung bịa đặt về giá trị di sản truyền thống của lễ hội, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu tạm ngừng cái việc tổ chức lễ hội đó.
Lễ hội là nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc đi lễ đầu năm là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Do đó, bên cạnh những nỗ lực của các ngành chức năng, du khách và người dân, cần chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức lễ hội, có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, thực hiện ứng xử văn minh khi tham gia vào các lễ hội, để mùa lễ hội năm 2019 cũng như những năm tiếp theo diễn ra đúng với bản sắc, vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và văn minh. Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết là hàng nghìn lễ hội mở ra ở các địa phương trên cả nước, khiến chúng ta không thể không suy nghĩ về những mặt được và chưa được trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống lễ hội, là nơi bảo tồn, trao quyền văn hóa giữa các thế hệ, góp phần tạo ra sự đa dạng văn hóa, là một kho tàng tài sản quý giá của đất nước. Lễ hội còn có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của con người, thể hiện rất rõ sắc thái văn hóa của từng vùng miền. Thông qua lễ hội, nhu cầu văn hóa và tâm linh của cộng đồng được thỏa mãn, các truyền thống và phong tục tập quán được duy trì. Khi lễ hội mở ra, nhân dân nô nức, phấn khởi, sự đoàn kết giữa mọi người trong cộng đồng dân cư cũng tăng thêm. Phụ nữ thi đua trổ tài nấu nướng, nữ công gia chánh. Cánh nam giới trổ tài trang trí, trang đèn kết hoa và cắt dán khẩu hiệu, trang trí cổng chào. Người già vui vẻ phấn khởi vì nhân dịp này được ôn lại những nghi lễ truyền thống mà trong cơ chế thị trường có phần nào bị mai một. Với cách thập phương, đầu xuân đến lễ hội, cầu một năm mới vạn sự như ý tốt đẹp, bình an đến với gia đình và bản thân là một sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. đến lễ hội, bên cạnh sự tín ngưỡng, du khách còn cảm nhận không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi. Và để thanh tịnh lòng mình, người đến lễ hội hướng tâm cầu nguyện cho bản thân, gia đình được bình an may mắn trong năm mới. Người chưa có gia thất thì cầu tình duyên, người khó khăn thì đường con cái cầu tự, người buôn bán làm ăn thì cầu tài lộc. Với học trò chuẩn bị bước vào các đợt khoa cử quan trọng trong suốt quá trình học tập rèn luyện bậc học phổ thông, thì lễ chùa dịp đầu năm mới là để bày tỏ lòng hướng nguyện, quyết tâm theo nghiệp đèn sách, học tập nên người, cầu được đỗ đạt đăng khoa. Tuy nhiên bên cạnh đó còn đôi điều cần nói, đó là cần giữ gìn đặc trưng của các lễ hội. Đa phần các lễ hội là đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tập quán là cuộc sống của họ. Có những lễ hội vốn chỉ quy mô nhỏ, sau này được nâng tầm lên, được tổ chức lại, có kịch bản và đưa thêm vào đó các sự kiện văn hóa khác. Những đặc trưng riêng ấy phải được giữ, vì thế nếu không sẽ làm nghèo đi đời sống văn hóa tinh thần, người dân sẽ tự bỏ đi vốn quý của cha ông. Ngược lại những gì lai căng thì nên bỏ lược. Mỗi cộng đồng trên đất nước Việt Nam lại có những nét văn hóa khác nhau, đó là bản sắc, là nét riêng của mỗi cộng đồng. Vì thế giúp họ nhận thức những giá trị tinh thần của lễ hội mà họ đang có, hướng dẫn cho họ cách thực hiện để làm sao vừa văn minh, vừa văn hóa và thực sự hiệu quả, tiết kiệm là việc của mỗi nhà quản lý văn hóa và chính quyền địa phương. Tệ giải tiền lẻ khắp nơi. Ở một số lễ hội, việc sử dụng tiền mới mệnh giá nhỏ không hợp lý ngày càng phổ biến, ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích và đặc biệt ảnh hưởng đến hình ảnh đồng tiền Việt Nam. Hành động giải tiền lẻ của người tham gia lễ hội làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa trong đời sống tín ngưỡng của dân gian, lại gây lãng phí cho xã hội rất lớn. Đáng buồn nhất là khi chứng kiến cảnh trên tay những pho tượng Phật bị cài cắm nhiều tiền lẻ mà người đi hội nhét vào. Người đi lễ thì vô tư bước trên những đồng tiền bị giải vương vãi. Nạn bán hàng tràn lan, lấn át di tích đang có nguy cơ trở thành trào lưu, khiến du khách đi lễ hội có cảm giác như đi chợ chứ không phải đi lễ hội. Hàng hóa trò chơi bày tràn lan và các điểm của di tích, cảnh chen lấn mua bán rất lộn xộn. Ngay cả những trò chơi dân gian như chọi gà, đấu vật cũng được cá cược hơn thua. Những dịch vụ ăn theo lễ hội vẫn còn như là nạn khấn thuê, đổi tiền lẻ hoặc các dịch vụ gửi xe, ăn uống chặt chém, kèm theo cả một hệ thống cò chọn gói từ sắm lễ, khấn thuê, ăn ngủ, đi lại kiêm cả luôn. Người ta tự xây thêm những nơi thờ tự để người dân đến đặt liều nhiều lễ, thu tiền công đức nhiều, họ tự làm các dịch vụ. Du khách đến lễ hội chỉ là theo trào lưu. Do xã hội ngày càng phát triển, nhiều người quan tâm đến việc đi các đền chùa, có người đi cầu may, có người đi thưởng ngoạn. Một số khách du lịch đến với lễ hội theo trào lưu chứ chưa hiểu được giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội mà mình tham quan. Đấy là lý do mà các nhà tổ chức lễ hội không nói rõ ý nghĩa, thần tích của nó nên các hiện tượng công chúng hiểu sai hoặc ngộ nhận về giá trị của lễ hội. Kèm theo đó có những người trục lợi, lợi dụng việc bán ấn để tạo nên giá trị ảo. Hậu lễ hội, rất nhiều vấn đề phát sinh cần xử lý, đặc biệt là môi trường và rác thải. Có những sân di tích, sân lễ hội như bãi chiến trường, ngổn ngang, nào cọc để căng lều bán hàng, nào rác, giấy, túi ni lông, chưa kể đến các cây cảnh bị sơ xác do cây chạm lá, cá chạm vầy của người đi dạo lễ hội để tạo ra.
Vâng, để đi lễ hội nghiêm trang phần lễ và vui tươi phần hội thì ngoài sự cố gắng của các cấp các ngành quản lý, ban tổ chức lễ hội còn rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân. Ít phút còn lại, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.